Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 21 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường.
Những ngày gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh thắc mắc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Trước những dư luận không đúng về việc hỗ trợ cấp phát khẩu trang tại các địa phương, thiết nghĩ thời gian tới, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và nắm rõ chủ trương chính sách của tỉnh.
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đã được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai. Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có các đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh cùng 43 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh:
Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, các địa phương, đơn vị, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, thực hiện các nội dung về công tác cán bộ đạt kết quả cao nhất. 2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. 3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.
Tiếp đó, phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18 đối với đồng chí Quản Trị Công về nghỉ chế độ, bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18. Với số phiếu bầu cao, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe các báo cáo tờ trình về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, báo cáo tình hình hoạt động Ban Quản lý Di tích Lịch sử Quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng và tờ trình về chủ trương điều chỉnh hai dự án trên địa bàn phường Tân Lập là khu dân cư số 3 đường Việt Bắc và dự án mở rộng khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố đồng ý chủ trương cho Ủy ban Nhân dân thành phố được sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách của thành phố phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 gây ra trên địa bàn. Trong trường hợp hết nguồn kinh phí dự phòng ngân sách, giao Ủy ban Nhân dân thành phố được huy động các nguồn lực, kinh phí hợp pháp khác cho công tác phòng chống dịch. Về lâu dài, để quản lý vận hành hoạt động của khu di tích 915, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh xây dựng đề án thành lập ban quản lý chuyên trách, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập. Trong thời gian đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời giao cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố quản lý di tích 915 bằng nguồn ngân sách thành phố. Còn đối với hai dự án tại phường Tân Lập, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư do có sự thay đổi về chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng. Với sự thống nhất cao, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết của kỳ họp. Trong đó có 2 nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 18 và 1 nghị quyết về thông qua báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, 2 nghị quyết về chủ trương điều chỉnh hai dự án trên địa bàn phường Tân Lập. Như vậy, sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện các nội dung đề ra.
Chi bộ 7 phường Túc Duyên vừa tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là chi bộ được Đảng bộ phường lựa chọn tổ chức đại hội điểm. Chi bộ 7 có 57 đảng viên, trong đó đảng viên đang sinh hoạt là 49 đồng chí, đảng viên miễn sinh hoạt là 8 đồng chí, đảng viên chuyển về sinh hoạt tạm thời một đồng chí. Các đảng viên trong chi bộ hầu hết là cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu. Nhiều đồng chí tuổi cao, bình quân tuổi của đảng viên là trên 60. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo tổ dân phố và các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Tổ đã quyên góp được 18 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, các hoạt động đóng góp quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học khuyến tài, văn hóa thể thao, vui chơi cho trẻ em được nhân dân hưởng ứng tích cực, đã tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đến nay tổ dân phố không còn hộ nghèo, các đoàn thể đều được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chi bộ luôn chú trọng công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chỉ thị, quyết định của cấp trên đến cán bộ đảng viên. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã xét công nhận 2 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức. Qua đánh giá phân loại hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó gần 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu của phường sao. Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào cấp ủy chi bộ 7, nhiệm kỳ 2020-2023.
Chiều 20 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Dự hội nghị có các đồng chí là trưởng các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của 32 xã phường trên địa bàn. Trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị của thành phố đã chủ động kịp thời vào cuộc để thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thành phố đã phát miễn phí trên 27.000 khẩu trang y tế, trên 844.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, đảm bảo tiêu chuẩn y tế cho nhân dân trên địa bàn, cán bộ, giáo viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên, thành lập 18 chốt kiểm dịch tại các tuyến đường giao thông ra vào cửa ngõ của thành phố, xuất cấp trên 2,7 tấn hóa chất khử khuẩn, trên 3.200 lít dung dịch khử khuẩn, trên 1.200 lít dung dịch sát khuẩn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý. Các chốt kiểm dịch cơ sở chăn nuôi cấp phát 110.000 tờ rơi tuyên truyền đến các hộ dân. Thành phố đã chuẩn bị khu vực khám, khu vực cách ly, khu vực điều trị đặc biệt tại trung tâm y tế và các trạm y tế với 220 giường bệnh. Công tác rà soát cách ly các đối tượng đi qua các vùng dịch tới Thái Nguyên được thành phố thực hiện hiệu quả. Tính đến 17 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành cách ly theo dõi 284 trường hợp, trong đó người Trung Quốc là 69 trường hợp, người Việt Nam từ Trung Quốc về 215 trường hợp, đã có 279 trường hợp đã theo dõi cách ly xong 14 ngày, còn 5 trường hợp đang theo dõi cách ly. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Thái Nguyên cũng như tỉnh Thái Nguyên chưa có dịch COVID-19. Để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác đề nghị các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo thực hiện đúng các chức trách nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương được phân công theo dõi. Các địa phương đặt chốt kiểm dịch duy trì đầy đủ lực lượng trực chốt 24/24 giờ. Các xã phường, đơn vị tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện phòng chống bệnh COVID-19 theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế và chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm. Đề nghị phòng y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng chi tiết phương án cách ly, điều trị, phòng chống dịch bệnh theo 3 tình huống, 4 cấp độ. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án kiểm tra, rà soát người nước ngoài, người Việt Nam đã qua các vùng có dịch về thành phố Thái Nguyên, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong ngày 25 tháng 2.
Thực hiện công tác phối hợp phòng chống dịch COVID-19 với các đơn vị trọng điểm trên địa bàn, chiều ngày 19 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã trao tặng gần 90.000 khẩu trang vải 3 lớp, nano, than hoạt tính và bông, có thể tái sử dụng nhiều lần cho học viên, sinh viên, lưu học sinh quốc tế, cán bộ giảng viên người nước ngoài của Đại học Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh, Đại học Thái Nguyên là đơn vị tập trung đông học sinh, sinh viên, trong đó có nhiều sinh viên ở các tỉnh biên giới phía Bắc, lưu học sinh quốc tế, cán bộ giảng viên người nước ngoài. Việc thành phố Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên cùng phối hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng chính là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết và mang lại hiệu quả quan trọng cho xã hội. thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Khanh đã cảm ơn sự quan tâm của thành phố Thái Nguyên đối với đơn vị. Đồng chí cũng đã báo cáo nhanh các biện pháp phòng chống dịch bệnh của đơn vị, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Đại học Thái Nguyên trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong thời gian học sinh, sinh viên trở lại học tập sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán và phòng chống dịch. Với số lượng gần 90.000 chiếc khẩu trang do thành phố Thái Nguyên trao tặng, Đại học Thái Nguyên đã có kế hoạch cụ thể để phân bổ cho tất cả các đơn vị đào tạo của Đại học Thái Nguyên để chuyển tới học viên, sinh viên, lưu học sinh quốc tế, cán bộ giảng viên người nước ngoài sớm nhất. Riêng số sinh viên của Đại học Thái Nguyên có hộ khẩu tại thành phố Thái Nguyên đã được nhận tại khu dân cư.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh thắc mắc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Theo đó, người dân ở thành phố Thái Nguyên được cấp phát 2 chiếc khẩu trang một người, còn tại các địa phương khác, có nơi mỗi gia đình chỉ được 2 chiếc, có nơi mỗi gia đình được 1 chiếc, có gia đình lại không được nhận khẩu trang. Bài viết sau của tác giả Nguyên Ngọc được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ làm rõ những thắc mắc của người dân.
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đặt mua tổng cộng 1,5 triệu chiếc khẩu trang bằng vải nano kháng khuẩn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sản xuất. Trong đó, riêng thành phố Thái Nguyên chủ động trích 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để mua 1 triệu chiếc khẩu trang cấp phát cho người dân. Các địa phương còn lại gồm Phú Bình, Phú Lương, Đông Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Đại Từ, thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ tổng cộng 500.000 chiếc khẩu trang để cấp phát cho học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác. Sở dĩ thành phố Thái Nguyên phải đặt mua 1 triệu chiếc khẩu trang để phục vụ công tác phòng chống dịch là do thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư với trên 450.000 người, chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh. Đồng thời là địa bàn có nhiều học sinh, sinh viên, công nhân ngoại tỉnh và người nước ngoài đến học tập, làm việc, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Với 1 triệu chiếc khẩu trang đặt mua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định cấp phát miễn phí cho mỗi nhân khẩu đang sinh sống trên địa bàn thành phố 2 chiếc. Số còn lại được cấp phát cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng chống dịch. Đối với 8 huyện thành thị còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Sở Y tế phân bổ 500.000 chiếc khẩu trang cho các địa phương. Do số lượng khẩu trang không đủ đáp ứng cho tất cả người dân của 8 huyện thành thị còn lại, tổng số dân của 8 huyện thành thị là 946.348 người, trong khi chỉ có 500.000 chiếc khẩu trang, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng phương án cấp phát và sử dụng khẩu trang hợp lý. Trong đó ưu tiên cấp phát miễn phí cho học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 13 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ 500.000 chiếc khẩu trang cho các địa phương căn cứ theo tình hình thực tế và tỷ lệ dân số. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, trên cơ sở số lượng khẩu trang được phân bổ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương xây dựng phương án cấp phát, sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tế. Do mỗi địa phương có một phương án khác nhau nên việc cấp phát thực hiện không giống nhau. Ví dụ như huyện Phú Bình, dân số có 156.804 người, nhưng số lượng khẩu trang được tỉnh phân bổ chỉ có 82.850 chiếc, nên huyện quyết định cấp phát cho mỗi hộ gia đình 2 chiếc, không phân biệt số lượng nhân khẩu. Huyện Định Hóa có 89.288 người, được phân bổ 47.200 chiếc, nên huyện đã xây dựng phương án cấp phát ưu tiên cho học sinh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người cao tuổi. Đối với huyện Đại Từ, ngoài 90.700 chiếc khẩu trang được tỉnh phân bổ, huyện còn trích ngân sách trên 1 tỷ đồng để mua thêm 128.000 chiếc cấp phát cho người dân, đảm bảo mỗi người được 1 chiếc. Trong quá trình thực hiện hỗ trợ cấp phát khẩu trang, các địa phương chưa giải thích rõ cho người dân hiểu, nên dẫn đến tình trạng người dân còn thắc mắc. Cũng theo ông Trường, người dân cần hiểu rõ việc cấp phát khẩu trang của tỉnh chỉ mang tính chất hỗ trợ. Người dân nên chủ động tự trang bị thêm cho mình phương tiện cũng như kiến thức để phòng chống dịch COVID-19. Việc sử dụng khẩu trang là rất quan trọng. Tuy nhiên, người dân không nên quá lạm dụng mà phải sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng cách. Việc làm kịp thời này cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với sức khỏe của người dân và được dư luận trong tỉnh cũng như cả nước đánh giá cao. Tuy nhiên, do tình hình thực tế và điều kiện ngân sách của địa phương khác nhau, nên chính sách hỗ trợ cấp phát khẩu trang ở các địa phương thực hiện không giống nhau. Mặt khác, tại các địa phương, việc cấp phát khẩu trang cũng cần được ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như học sinh, sinh viên, người cao tuổi, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống dịch. Do đó, một số địa phương sẽ không đủ khẩu trang để cấp phát cho tất cả người dân. Trước những dư luận không đúng về việc hỗ trợ cấp phát khẩu trang tại các địa phương, thiết nghĩ thời gian tới, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền giải thích để người dân hiểu và nắm rõ chủ trương chính sách của tỉnh.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Cuối năm 2019, tuyến đường liên xã Thịnh Đức đi Tân Cương dài trên 2.500 mét được xã Thịnh Đức triển khai, nâng cấp mặt đường rộng từ 3 mét lên 5 mét. Mỗi bên lề đường rộng 0,5 mét đi qua địa phận 3 xóm, đầu phần Nhân Hòa, Phúc Hòa với tổng số vốn đầu tư trên 8 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân 3 xã đã hiến trên 4.000 mét vuông đất, đóng góp trên 2,4 tỷ đồng đối ứng. Đến nay, tuyến đường đã triển khai xây dựng được 30% khối lượng công trình. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức cho biết.
Xác định nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền, đảng bộ, chính quyền cấp xã. Trong những năm qua thì Thịnh Đức đã triển khai 4 gói thầu xây dựng đường giao thông nông thôn với cái tiêu chí là nâng cao chất lượng. Tất cả các cái đường giao thông liên xóm, liên xã của Thịnh Đức đều được xây dựng có mặt đường là từ 5 mét đến 5 mét rưỡi trở lên, lề đường và rãnh nước là 1 mét.
Tuyến đường liên xã Thịnh Đức Tân Cương hoàn thành, xã Thịnh Đức sẽ có tổng số trên 6.500 mét đường liên xã, liên xóm, có bề rộng mặt đường 5 mét, mỗi bên lề đường rộng 0,5 mét.
Tối 20 tháng 2, tại khu nhà ở thương mại Tiên Di Villa, phường Phát Đình Phùng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong hộ gia đình, chung cư cao tầng và diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khu nhà ở thương mại Tiên Di Villa gồm 17 tầng lầu và một tầng hầm có diện tích trên 2.800 m². Hiện khu nhà có khoảng 50 hộ dân đang sinh sống. Phần thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, tình huống giả định được đưa ra là một số hộ dân tại phòng 401 trong quá trình đun nấu đã quên không tắt bếp đi ra ngoài, dẫn đến gây cháy các vật dụng trong bếp và lan sang các khu vực khác tại tầng 4. Đám cháy có nguy cơ lan rộng, ảnh hưởng đến các tầng lân cận. Ngay khi phát hiện cháy nổ, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã báo động cho người dân các căn hộ biết, nhanh chóng thoát nạn, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị tại chỗ để chữa cháy và điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện khác nhau tới hiện trường, tổ chức tìm kiếm người bị nạn, sử dụng thang dây, dây tải chậm, ống tụt, xe thang để giải cứu những người mắc kẹt, triển khai các đội hình để chống cháy lan và dập tắt đám cháy. Việc tổ chức tuyên truyền và diễn tập đã giúp nâng cao nhận thức và ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và quần chúng nhân dân, đồng thời cũng rèn luyện nâng cao kỹ chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đêm tối, bởi đa phần các vụ cháy xảy ra vào ban đêm. Qua đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Anh Thái Nguyên tại địa chỉ số nhà 168, tổ 10, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Ngành nghề kinh doanh của công ty này là xây dựng nhà các loại, nhưng trong quá trình hoạt động đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế theo quy định. Với vi phạm trên, công ty bị áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 19 tháng 2 năm 2020 theo đúng quy định tại Nghị định 129 của Chính phủ và Thông tư số 215 năm 2013, Thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị thính giả và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số thứ 2 trong tháng 2. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện, có những thông tin đáng chú ý. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Phần cuối là bài viết nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Từ đầu tháng 2 trở lại đây, giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể, tính đến ngày 17 tháng 2, giá lợn hơi duy trì ở mức 72-75.000 đồng một kg, giảm từ 8-10.000 đồng một kg so với thời điểm cuối tháng 1. Giá lợn hơi giảm khiến giá thịt lợn tại các chợ dân sinh giảm theo. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá 130.000 đồng một kg, thịt mông 120.000 đồng một kg, sườn 140.000 đồng một kg, giảm từ 5-10.000 đồng một kg tùy loại. Nguyên nhân là do chính phủ đã đồng ý cho nhập khẩu 100.000 tấn thịt lợn trong quý 1 để bình ổn giá, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp chăn nuôi lớn giảm giá bán. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều bếp ăn tập thể của các trường học ngừng hoạt động. Các nhà hàng khách sạn cũng hoạt động cầm chừng, nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của người dân giảm so với dịp Tết. Mặc dù giá lợn hơi giảm, nhưng giá lợn giống lại tăng cao. Hiện nay giá lợn giống ở mức từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng một con, tăng gần 1 triệu đồng một con so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Sở dĩ có điều này là nhiều địa phương trong tỉnh đã qua 30 ngày không phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi, bà con có nhu cầu tái đàn. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi đã khiến đàn lợn nái, lợn được giống trong các hộ chăn nuôi bị chết nên lượng lợn giống sụt giảm.
Trong tháng 2, các mặt hàng xăng, ga đều thông báo giảm. Cụ thể, giá ga bán lẻ đến tay người tiêu dùng giảm 17.000 đồng trên bình 12 kg. Đối với mặt hàng xăng dầu, từ 15 giờ ngày 14 tháng 2, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 742 đồng trên lít, xăng E5 RON 92 giảm 765 đồng trên lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 18.503 đồng trên lít và 19.380 đồng trên lít xăng RON 95. Như vậy, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.
Sáng ngày 19 tháng 2, giá vàng miếng SJC trên thị trường tăng 350.000 đến 400.000 đồng một lượng so với chiều ngày 18 tháng 2. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 44,63 triệu đồng một lượng, bán ra 44,98 đến 45 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 của đơn vị này cũng tăng qua mức 45 triệu đồng một lượng, mua vào lên 44,63 triệu đồng một lượng, bán ra 45,13 đến 45,23 triệu đồng một lượng. Cùng ngày, giá vàng thế giới tăng 15 đô la Mỹ trên một ao, lên trên 1.601 đô la Mỹ một ao. Giá vàng thế giới đã tăng vượt qua mức dự báo 1.600 đô la Mỹ một ao đầu tuần của thị trường, lên mức cao nhất 1.605,6 đô la Mỹ một ao trong đêm ngày 18 tháng 2, đạt mức cao nhất trong 5 tuần trở lại đây.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh. Trước thực trạng đó, nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng đã được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh triển khai. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Thái Nguyên là ngân hàng có tổng số dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp gần 8,6 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 80% tỷ trọng tổng dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh. Đây cũng là những khách hàng chịu tác động trực tiếp hoặc tác động chéo do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thái Nguyên cho biết, mặc dù các doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp nhiều, nhưng tỷ trọng dư nợ cho vay thấp, trong khi các doanh nghiệp chịu tác động chéo lại chiếm tỷ trọng dư nợ cao. Do vậy, ngân hàng phải thống kê mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng khách hàng để có chính sách hỗ trợ phù hợp.
BIDV chi nhánh Thái Nguyên thì cũng thực hiện có cái gói, thứ nhất là gói đối với khách hàng cá nhân. Những khách hàng cá nhân mà bị ảnh hưởng thì cũng có các cái mức có thể là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, và có các cái mức cũng đã ra cái gói chính thức là giảm với mức tối đa là 0,8% trên năm. Thế còn đối với các khách hàng doanh nghiệp tổ chức thì BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Thứ hai là có thể là giảm lãi suất vay. Thứ ba là có thể vẫn tiếp tục cho vay và áp dụng các cái mức lãi suất ưu đãi.
Cũng tương tự, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên, hiện nay đơn vị đang tiến hành rà soát đối tượng và xây dựng các phương án để hỗ trợ khách hàng. Mặc dù số lượng khách hàng của chi nhánh chịu nhiều tác động trực tiếp và tác động chéo do dịch bệnh ít, nhưng việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch và hỗ trợ các khách hàng chịu ảnh hưởng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Ông Lê Tuấn Phan, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Thái Nguyên nói:
Chúng tôi cũng có rà soát và thống kê các số lượng khách hàng mà có ảnh hưởng trực tiếp đến cái dịch bệnh này. 100% tất cả các khách hàng mà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh này chắc chắn sẽ được hỗ trợ về các cái chính sách tổng hàng của Vietcombank cũng như là của đặc thù của chi nhánh.
Hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thương mại, nhà hàng khách sạn, giao thông vận tải và các doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu nguyên vật liệu từ các nước có dịch sẽ chịu nhiều tác động. Hoạt động ngưng trệ trong sản xuất kinh doanh khiến việc tiếp cận, gia tăng nguồn vốn gặp khó khăn. Do những ảnh hưởng này nên nguy cơ tăng nợ xấu và khó tăng tín dụng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là cần có giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp. Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố và ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết những giải pháp sẽ thực hiện để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
Bây giờ doanh nghiệp thì không hoạt động được, vốn thì hàng hóa thì để đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng đòi hỏi hệ thống tài chính, ngân hàng là sẽ có một cái chia sẻ, vì chúng tôi còn, ngân hàng còn. Chứ nếu doanh nghiệp không còn, đổ vỡ thì ngân hàng cũng không cho ai vay được.
Ngân hàng nước tỉnh Thái Nguyên cũng đã có văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Chắc chắn là hàng tháng đều sẽ có báo cáo về đây. Sau đó thì sẽ báo cáo với chủ sở chính của từng ngân hàng có những giải pháp cụ thể. Trước hết thì các ngân hàng sẽ xem xét để giãn hoãn nợ, xem xét việc giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp khó khăn.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt thực hiện rà soát và triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đối với 5 lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để mỗi doanh nghiệp tìm tòi, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm đối tác mới và tư duy quản trị. Từ đó sẽ là nền tảng để thúc đẩy phát triển sản xuất trong thời gian tới.
Mục thông tin quảng cáo.
Tin buồn, ban tổ chức tang lễ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Lê Văn Bảng, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1931, quê quán phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Trú quán tổ 15 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao sức yếu đã tạ thế hồi 11 giờ 15 phút ngày 21 tháng 2 năm 2020, tức ngày 28 tháng Giêng năm Canh Tý, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2020, tức ngày 28 tháng Giêng năm Canh Tý. Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2020, tức ngày 1 tháng 2 năm Canh Tý. An táng tại nghĩa trang Dốc Lim, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Thay mặt gia đình, Thứ Nam, Lê Văn Hiển, Lê Hồng Quang, Lê Quang Tiến, Trường Nữ, Lê Thị Hạnh, Thứ Nữ, Lê Thị Vinh, cùng toàn thể gia quyến kính báo. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 21 tháng 2 năm 2020 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại nhà máy nước Tích Lương để sửa chữa đường dây cao thế từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các khu vực phường Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tân Lập, Phú Xá, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Can Xá và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, phường Lương Sơn, xã Tân Quang, thành phố Sông Công và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 7 giờ đến khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2020. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có tét chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu kéo dài trong một vài ngày tiếp theo. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, Phòng Kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Tưng bừng ưu đãi 10% hàng ngàn thiết kế nhẫn cưới, nhẫn đính hôn tại Doxy 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Nhận thêm ưu đãi 2% với khách hàng có cốt ưu đãi tại Mai Viettel. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 15 tháng 2 đến 29 tháng 2 năm 2020.
hãy đến ngay Doji 31 Lương Ngọc Quyến và chọn lựa những sản phẩm trang sức cưới dẫn đầu xu hướng của Doji. Mọi chi tiết xin liên hệ 02083 521 188, 0889 464 555 hoặc truy cập trangsuc.doji.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.